chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội nhân dịp chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 2024 trên Minh Huệ Net, có tiêu đề Một túi mì vụn ăn liền, những câu chuyện cảm động trong thời gian tôi thụ án oan sai. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 2 tháng 6 năm 2024. Mỗi lần tôi đến siêu thị và nhìn thấy mì ăn liền trên kệ, những ký ức từ nhiều năm về trước lại không khỏi ùa về tâm trí tôi. Chúng rất sống động, như thể vừa xảy ra vào ngày hôm qua. Gói mì vụn ăn liền đó chính là món quà sinh nhật đầu tiên mà tôi nhận được sau khi phải thụ án oan sai vì đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi ở thời điểm tồi tệ nhất trong cuộc đời mình và đối mặt với sự tra tấn tàn bạo triền miên, chính gói mì đã nâng đỡ tinh thần tôi và cho tôi hy vọng. Nhìn lại trải nghiệm của tôi, những người quen biết tôi đều không khỏi thương xót. Họ không thể hiểu được làm thế nào một người luôn xuất sắc trong mọi việc như tôi lại phải chịu cảnh tù giam. Từ nhỏ tôi đã luôn hành xử tốt và chưa từng khiến mọi người xung quanh phải lo ngại. Từ tiểu học, trung học cho đến đại học, mọi thứ của tôi đều suôn sẻ thuận lợi. Cơ duyên với Pháp Luân Đại Pháp trong những năm đại học đã giúp tôi hiểu ra mục đích của cuộc đời và khiến cho mọi việc tôi làm trở nên có ý nghĩa. Cuộc bức hại mà Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động năm 1999 đã chấm dứt cuộc sống êm đềm của tôi. Vì không chịu từ bỏ Đại Pháp, tôi đã bị mất việc làm trong cơ quan chính phủ, bị kết án nhiều năm tù khi còn trẻ và phải sống vô số ngày tháng thống khổ tưởng như là bất tận trong tù ngục. Tuy nhiên, bất kể hoàn cảnh có tăm tối ra sao hay tôi bị tra tấn như thế nào, tôi vẫn luôn coi mình là một đệ tử Đại Pháp. Tôi nhận thức được rằng không chỉ là tôi không được khuất phục mà còn phải mang đến hy vọng cho những người xung quanh. 1. Hai bông hoa đỏ và một con ngựa bạc. Trong trại tạm giam, hầu hết các phạm nhân đều rất bi quan và tuyệt vọng. Tôi cố hết sức khích lệ họ và nói với họ rằng hoàn cảnh chưa tệ đến mức ấy. Nhiều người rất ấn tượng bởi sự điềm tĩnh của tôi sau khi nghe câu chuyện của tôi. Tôi đã nhân cơ hội này để nói với họ về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và chân tướng về cuộc bức hại. Trước phiên tòa xét xử tôi, một phạm nhân đã mơ thấy hai bông hoa đỏ bay lơ lửng về phía chúng tôi. Tôi nói với họ rằng có hai luật sư nhân quyền ở Bắc Kinh đang đến đây để bào chữa tráng án cho tôi. Vào đêm trước phiên tòa, phạm nhân Tiểu Vũ đã đặt vào trong tay tôi một mặt dây chuyền có hình con ngựa bạc. Chị sinh vào năm con ngựa. Tôi mong rằng nó sẽ mang lại may mắn cho chị vào ngày mai. Cô ấy và những người khác còn tìm thấy một mảnh vải hồng và kết nó thành dây chuyền cho tôi đeo. Ngày hôm sau, phạm nhân Tiểu Châu đã búi tóc cho tôi rất đẹp và gọn gàng. Một người khác còn cho tôi mượn một bộ đồ hiệu Adidas mới tinh để mặc. Tôi mặc bộ đồ thể thao và mang theo mặt dây chuyền có hình con ngựa bạc, ngẩng cao đầu bước ra khỏi phòng giam và chưa đầy vài bước đã đến cái nơi gọi là tòa án. Mặc dù tôi đã nhiều lần yêu cầu phiên tòa được tổ chức tại một tòa án thông thường, nhưng họ nhất quyết tổ chức phiên tòa bí mật tại một tòa án sơ thẩm của trại tạm giam. Ngay khi đến cửa tòa án, tôi đã nhìn thấy những người thuộc sở cảnh sát, văn phòng thành phố, văn phòng chi nhánh và những người đã tham gia bức hại tôi đều có mặt ở đó. Họ đã dùng mọi cách để hiếp đáp các học viên Pháp Luân Công và hôm nay họ sẽ đưa ra cái gọi là bản án cuối cùng dành cho tôi. Họ đã thấy gì trong một phiên tòa như vậy? Một người phụ nữ trẻ vẫn kiên định giữ vững đức tin của mình trước những khó khăn to lớn và cho đến nay điều đó vẫn còn rất sống động. 2. Một gói mì ăn liền quý giá. Huy là người ở vùng quê. Sau nhiều năm bị một tên côn đồ trong thôn đe dọa, gia đình cô ấy đã vô tình giết chết hắn. Cô ấy chạy vội đến hiện trường và bị Vũ Oan là đồng phạm. Cô có cha mẹ già phải nằm liệt giường và đứa con nhỏ ở nhà. Kẻ côn đồ là họ hàng của một viên cảnh sát địa phương, cho nên có khả năng cô ấy sẽ bị kết án rất nặng. Cô ấy suy sụp, thường xuyên thở dốc và hoàn toàn tuyệt vọng. Cô ấy thích trò chuyện với tôi, nói rằng cảm thấy thoải mái khi ngồi gần tôi. Tôi liên tục động viên và khích lệ cô ấy với những nguyên lý mà mình học được từ Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói rằng mọi chuyện đều có quan hệ nhân duyên và mỗi người có vận mệnh của riêng mình. Cô ấy dần dần học được cách tiết chế cảm xúc. Mỗi khi có việc xấu xảy ra, cô ấy thầm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiền Nhân Hảo. Cô ấy cũng học thuộc một số bài thơ của sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, học cách xem nhẹ mọi thứ, cũng như buông bỏ oán hận và hận thù. Trong trại tạm giam, hầu như không được cung cấp gì và khẩu phần ăn thì hết sức tồi tệ. Một gói mì ăn liền đúng là một xa xỉ phẩm đối với chúng tôi. Một hôm, trước bữa sáng, Tiểu Huy đã cho tôi một quả trứng và một gói mì ăn liền. Cô ấy nói, chúc mừng sinh nhật chị. Tôi cảm động sâu sắc. Theo truyền thống của người Trung Quốc, họ thường ăn mì vào ngày sinh nhật của mình để cầu mong tuổi thọ. Cô ấy tặng cho tôi một thứ mà cô ấy đã cất giữ từ lâu. Một thứ quý giá cho hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy. Lại còn nhớ rằng hôm đó là sinh nhật tôi, trong khi chính bản thân tôi còn không nhớ. Một vài ngày trước năm mới, trong tâm thái vô cùng hân hoan, Huy đã kể với tôi rằng cô ấy có một giấc mơ. Trong mơ cô thấy một con ngựa vàng đang đến với cô ấy. Cô ấy biết rằng tôi sinh vào năm con ngựa và cảm thấy rằng tôi chính là con ngựa vàng mang đến sự may mắn cho cô ấy. Không lâu sau, một lính canh đã gọi to tên cô ấy và nói rằng cô ấy sẽ được thả vô điều kiện. Đó đúng là một bất ngờ đối với tất cả chúng tôi. Tôi vô cùng vui mừng cho cô ấy. 3. Một lá thư ban phước lành. Sau đó tôi vẫn bị kết án và đưa đến nhà tù. Một hôm có người gọi tôi từ phía xa. Tôi tự hỏi đó là ai nhỉ? Cô ấy tiến đến gần và nói, chị đúng là người đó rồi. Chúng ta từng ở cùng một trại tạm giam đây. Tôi đã đọc thư của chị, biết được câu chuyện của chị và rốt cuộc hôm nay tôi đã gặp được chị. Chị phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy nhé. Tôi nhớ lại rằng, trước khi bị chuyển đến nhà tù, tôi đã thức khuya và viết một lá thư cho các phạm nhân trong buồng giam của mình như một món quà chia tay. Tôi cảm ơn sự giúp đỡ và hỗ trợ của họ trong những lúc khó khăn, đặc biệt là họ đã ủng hộ tôi kiên định đức tin của mình. Tôi khích lệ họ hãy đối xử với nhau bằng sự chân thành, thiện lương và vị tha, nói họ thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhân Hảo mỗi khi đối mặt với hiểm nguy để có thể vượt qua được những sóng gió trong cuộc đời. Thật là ngoài mong đợi của tôi, họ không chỉ đọc lá thư mà còn truyền cho những người khác cùng đọc trong một khoảng thời gian dài. Tôi thường hay nghĩ đến những người lương thiện mà mình đã tiếp xúc trong trại tạm giam, tâm thái thành kính của họ đối với Đại Pháp và sự ủng hộ của họ dành cho các đệ tử Đại Pháp. Họ chắc chắn sẽ được ban phước lành vì sự tử tế của mình. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.